Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 18 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị chứng từ hạnh phúc của bà mẹ trẻ Benedetta, nữ sinh viên, với đứa con gái Maria Stella 5 tháng tuổi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Hy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về khi bị bội phản. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi mọi người cùng ngài cầu nguyện cho nạn nhân của các vụ khủng bố bên Australia, Pakistan và Yemen. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, giờ đây chúng ta hãy giữ một lúc thinh lặng và đọc một kinh lạy Cha. Tôi muốn cùng anh chị em cầu nguyện cho các nạn nhân của các vụ khủng bố vô nhân trong các ngày qua tại Australia, Pakistan và Yemen. Xin Chúa đón nhận vào trong an bình của người các anh chị em đã qua đời, an ủi các gia đình và hoán cải con tim của những kẻ bạo lực, không dừng tay trước cả các trẻ em. Chúng ta hãy cùng nhau hát kinh lạy Cha để xin ơn này. Như đã biết, hôm thứ Ba, một công dân Úc gốc Iran vũ trang đã đột nhập vào một quán giải khát, bắt giữ mấy chục con tin. Sau 16 giờ bao vây, cảnh sát đã can thiệp và đã có mấy người thiệt mạng, trong đó có ông chủ quán, tên khủng bố và hai khách hàng. Bên Pakistan, 7 thành viên Taliban tự sát bằng bom đã đột nhập một trường học tỉnh Peshawar, khiến cho 141 người chết, đa số là học sinh. Tổng thống Pakistan đã tuyên bố quốc tang 3 ngày. Trong khi tại Yemen, hai xe bom của lực lượng Al-Qaeda đã tông vào xe bus chở học sinh, khiến cho 14 em bị thiệt mạng.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã hoàn tất việc thành lập Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em với việc chỉ định 17 thành viên, trong đó có 8 phụ nữ. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cho biết như trên. Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng Y Sean O'Malley. Ngoài 3 thành viên người Mỹ và 2 thành viên người Anh, các thành viên khác thuộc nhiều quốc tịch và nền văn hóa khác nhau, gồm các nước Colombia, Pháp, Ireland, Philippines, Anh Quốc, New Zealand, Zambia, Nam Phi, Australia, Italia, Ba Lan, Argentina và Đức. Tất cả đều là các chuyên viên hiểu biết vấn đề và có nhiều kinh nghiệm. Qua việc chỉ định này, giáo hội cương quyết đương đầu với một vấn đề trầm trọng trong xã hội ngày nay. Ủy ban sẽ nhóm phiên khoáng đại đầu tiên trong các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 2 năm tới, 2015.
London, các giám mục Anh Quốc đã phát động chiến dịch tái truyền giảng tin mừng với óc sáng tạo năm 2015. Chiến dịch bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng Giêng tới đây, nhắm mục đích nâng đỡ, gợi hứng và khích lệ các giáo xứ thuộc 22 giáo phận trên toàn Anh Quốc dấn thân tái truyền giảng tin mừng với óc sáng tạo trong năm 2015 như ước mong Đức Thánh Cha Francisco trình bày trong công thư Niềm vui phúc âm. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh, giải thích rằng đây là một sáng kiến tiên phong hướng tới tất cả hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân để mọi người cùng chia sẻ một sứ mệnh duy nhất là loan báo niềm vui của Phúc Âm. Đức cha Mark O'Toole, Chủ tịch Văn phòng Truyền giáo và Giáo lý của Hội đồng Giám mục Anh cho biết, chiến dịch nhắm mục đích làm cho sứ mệnh ấy của giáo hội được hữu hiệu hơn bằng cách tìm ra các con đường mới được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới nhiều lần trong tông huấn Niềm vui Phúc âm. Nó khích lệ chúng ta biến cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Giêsu trở thành một kiểu diễn tả đơn sơ nhưng triệt để và sáng tạo hơn trong các cộng đoàn của chúng ta. Chiến dịch rao truyền tin mừng năm 2015 gồm 5 sinh hoạt. Trước hết, vào giữa tháng Giêng có việc phân phát các tài liệu cho các nhóm nhỏ trong các giáo xứ. Các tài liệu này có thể tải xuống từ địa chỉ website của Giáo hội Công giáo Anh. Thứ hai là vào tháng 7 sẽ có một đại hội toàn quốc về truyền giảng tin mừng tại Birmingham. Tiếp đến là việc tạo ra các mô hình giúp thăng tiến các sinh hoạt loan báo tin mừng và phân phát trong các giáo xứ các chất liệu đã thu thập trong các đại hội.
Vatican, thứ tư hôm qua là buổi tiếp kiến chung cuối cùng của năm 2014. Trong năm nay đã có 1.119.000 người tham dự các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Đông nhất là tháng 4 với 205.000 người, tiếp đến là tháng 5 với 195.000, tháng 10 với 170.000 và tháng 6 với 131.000 người.
Amen. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Caritas Jordania đã báo động tình trạng thiếu hụt thực phẩm cho hơn 7.000 Kitô hữu tị nạn Iraq. Ông Wael Suleiman, giám đốc Caritas Jordania cho biết số thực phẩm chỉ còn đủ cho 2 tháng nữa thôi. 70% số Kitô hữu nói trên hiện sống trong trại tị nạn gần thủ đô Amman. Họ đến từ Mosul và bình nguyên Ninive. Có 1.000 người được 18 giáo xứ tiếp đón. Số còn lại được các tư gia tiếp nhận. Họ muốn di cư sang Hoa Kỳ, Australia hay các nước Âu Châu. Trẻ em và người trẻ không thể đến trường vì nạn bàn giấy Jordania cũng rườm rà. Họ sống trong sự chờ đợi một tương lai bất định. Cho tới nay, đã chỉ có các trợ giúp của Caritas Đức và Hoa Kỳ, chứ không có nguồn nào khác từ các tổ chức nhân đạo quốc tế. Caritas Jordania rất lo âu vì khi hết lương thực, không biết phải xử trí ra sao, không lẽ đuổi các anh chị em Kitô khốn khổ ấy ra sống ngoài đường.
Kassur, trong những ngày vừa qua, luật sư công giáo Sardar Mustaqil đã mạnh mẽ tố cáo nạn cướp đất đai của Kitô hữu và của giáo hội công giáo tại Pakistan. Là người chuyên tranh đấu cho nhân quyền, luật sư cho biết hiện tượng này do các đại điền chủ và người quyền thế hồi chủ mưu bằng cách lạm dụng quyền bính của họ để ăn cướp đất đai, nhà cửa và ruộng vườn của các gia đình Kitô và của giáo hội một cách có hệ thống. Hiện tượng ăn cướp này nấp sau bình phong che đậy của các vụ đặt điều vu khống Kitô hữu nói phạm thượng, khiến Kitô hữu sợ hãi bỏ trốn hay bị loại trừ. Điển hình như trường hợp của một người thợ Kitô vùng Patoki phải bỏ nhà đi làm tại một lò gạch xa. Một người hồi đã chiếm nhà ông. Khi biết tin chiếm nhà bất hợp pháp, gia đình này đã về đòi lại nhưng bị đe dọa và đánh đập. Hiện nay họ được giáo hội Anh giáo Pakistan che chở và giúp đưa nội vụ ra tòa. Luật sư Jin cũng cho biết có nhiều ruộng đất thuộc các gia đình Kitô tại Punjab cũng đã bị cướp đoạt như thế với sự đồng lõa của cảnh sát địa phương. Các đại điền chủ và người quyền thế hồi công khai vi phạm các quyền của các nhóm thiểu số, ức hiếp các gia đình Kitô yếu thế vì họ không bị luật pháp trừng phạt. Nhưng chính vì vậy, ông cương quyết bênh vực quyền của các Kitô hữu và đưa các vụ này ra trước công lý.
Peno Nome, giáo hội công giáo Panama đã chỉ định các quan sát viên cuộc bầu cử từng phần ngày 21 tháng 12 này. Chính Đức cha Uriah Ashley, giám mục giáo phận Penonime, và Đức cha Rafael Vandivieso Miranda, giám mục giáo phận Chitre, đã cho giới báo chí biết như trên. Đây là các cuộc bỏ phiếu sau cùng, vì thế người dân phải đi đầu phiếu và thi hành quyền công dân của mình trong an bình và tránh các tình trạng không góp phần thăng tiến nền dân chủ. Đức cha Vandivieso nhắc cho mọi người biết họ phải bỏ phiếu với ý thức trưởng thành. Còn các ứng cử viên phải làm việc cho sự phát triển công ích, không phải để làm giàu, mà là để trợ giúp cộng đoàn dân sự. Trong vùng này, dân chúng phải bỏ phiếu chọn 10 dân biểu, 2 thị trưởng và 8 đại diện chính quyền địa phương. Tại Panama, đang có một loạt các cuộc bỏ phiếu ngoại thường giữa các ngày 16 và 21 tháng 12 để bầu các đại biểu, tỉnh trưởng và nhân viên quản trị địa phương. Lý do vì đã xảy ra các chuyện không hợp lệ trong lần bỏ phiếu ngày 4 tháng 5 năm nay và đã bị Tòa án Panama hủy bỏ kết quả. Người ta đã khám phá ra rằng một vài ứng cử viên đã dùng ngân quỹ quốc gia để hối lộ cho các cử tri.
Kiệt Cúc, ngày 14 tháng 12 vừa qua, thống đốc tỉnh Kiệt Cúc bên Iraq, ông Necmettin Karim, người cuộc đã tuyên bố ngày 25 tháng 12 sẽ là ngày nghỉ toàn vùng để nói lên tình liên đới của các cơ cấu và toàn thể xã hội đối với các Kitô hữu. Quyết định này đã được công bố sau cuộc viếng thăm thống đốc Necmettin của Đức Thượng Phụ Kande Louis Raphael I, cùng với một phái đoàn trong đó có Đức cha Yusuf Thomas Mirkis, dòng Đa Minh, Tổng giám mục Kande Kirkuk. Trong cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi ý kiến và thảo luận về tình hình chính trị khó khăn trong nước, nhất là về mặt an ninh và làn sóng tị nạn do việc quân đội nhà nước Hồi giáo chiếm đóng Mosul và Ninive gây ra. Thống đốc Necmettin đã ca ngợi nỗ lực không biết mệt mỏi của Đức Thượng Phụ Louis Raphael, cũng như của toàn giáo hội Kande trong việc gìn giữ và củng cố sự sống chung hòa bình giữa mọi chủng tộc và tôn giáo trong nước.
Juba, ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức cha Paulino Luduku Loro, Tổng giám mục Juba, đã chủ sự thánh lễ cầu hồn cho các nạn nhân cuộc nội chiến tại Nam Sudan trong nhà thờ chính tòa Juba. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Juba đã tái kêu gọi hòa bình và ổn định cho đất nước và cầu khẩn sự trợ giúp của Thiên Chúa. Như đã biết, cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan đã bắt đầu ngày 15 tháng 12 năm 2013 giữa các lực lượng phó tổng thống Salva Kiir và nguyên phó tổng thống Riek Machar. Cuộc xung đột sau đó lan rộng trong nhiều vùng Nam Sudan, khiến trở thành chiến tranh giữa hai chủng tộc Dinka của tổng thống Kiir và Nuer của ông Machar. Theo ước tính của nhóm khủng hoảng quốc tế, cuộc nội chiến đã khiến cho 50.000 người thiệt mạng, đa số là thường dân. Nhiều quan sát viên khác cho rằng số người chết lên tới 100.000. Ngoài các người chết và bị thương, chiến tranh cũng khiến cho 2 triệu người phải tản cư lánh nạn, và trên 12 triệu dân thì phân nửa hiện phải sống nhờ các viện trợ quốc tế. Để tưởng nhớ các nạn nhân, một số người hoạt động cho nhân quyền và một số các tu sĩ đã cho chào đời nhóm gọi tên những người đã mất và cho tới nay đã nhận diện được 572 nạn nhân, trong đó có một em bé 14 tháng và một bà cụ 105 tuổi. Sau cùng, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc cũng đã tố giác 2 lực lượng lâm chiến tuyển mộ 12.000 binh sĩ trẻ em. Mặc dù có các nỗ lực hòa bình khác nhau, cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan vẫn chưa được giải quyết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Lễ Giáng sinh gần tới thắp lên một ánh sáng lớn trên mầu nhiệm ơn gia đình. Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong một gia đình tại Nazareth. Cũng như mẹ Maria và cha Thánh Giuse, mọi gia đình có thể tiếp đón Chúa Giêsu, lắng nghe người, nói chuyện với người, giữ gìn người, che chở người, lớn lên với người, và như thế cải thiện thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình vừa được cử hành đã là chặng đầu tiên của một lộ trình sẽ kết thúc vào tháng 10 năm tới với một hội nghị về đề tài ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong giáo hội và trong thế giới. Lời cầu nguyện và suy tư phải đồng hành với lộ trình này liên quan tới toàn dân Chúa. Tôi cũng muốn rằng các suy tư thường lệ của các buổi tiếp kiến ngày thứ tư được lồng vào trong lộ trình chung này. Vì thế tôi đã quyết định cùng anh chị em trong năm nay suy tư về gia đình, về ơn lớn lao mà Chúa đã ban cho thế giới ngay từ đầu, khi trao phó cho Adam và Eva, sứ mệnh sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy trái đất. Ơn đó, Chúa Giêsu đã minh xác và đóng ấn trong tin mừng của người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
E la vicinanza del Natale accende su questo mistero una grande luce. L'incarnazione del Figlio di Dio apre un nuovo inizio nella storia universale dell'uomo e della donna. E questo nuovo inizio accade in seno a una famiglia.
Lễ Giáng sinh đến gần thắp lên một ánh sáng lớn trên mầu nhiệm này. Sự nhập thể của con Thiên Chúa mở ra một khởi đầu mới trong lịch sử đại đồng của người nam và người nữ. Và khởi đầu mới này xảy ra trong một gia đình tại Nazareth. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình. Ngài có thể đến một cách đặc biệt như một chiến sĩ, một hoàng đế. Nhưng không, Ngài đến như con của một gia đình, trong một gia đình. Đây là điều quan trọng. Hãy nhìn vào hang đá, cảnh này đẹp biết bao.
Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong một gia đình nhân loại mà chính Người đã thành lập. Người đã thành lập nó trong một làng quê hẻo lánh vùng ngoại biên của đế quốc Roma. Không phải tại Roma là thủ đô của đế quốc, không phải trong một thành phố lớn, nhưng trong một vùng ngoại biên hầu như vô hình, hơn thế nữa còn mang tiếng xấu. Các phúc âm cũng nhắc tới điều này, như thể là một kiểu để nói rằng, đời nào mà từ Nazareth lại có thể phát xuất điều gì tốt lành sao? Có lẽ trong nhiều phần đất trên thế giới, chúng ta cũng còn nói như vậy khi nghe tên của vùng ngoại ô nào đó của một thành phố lớn. Thế nhưng, chính từ đó, từ vùng ngoại biên của đế quốc vĩ đại, đã khởi đầu lịch sử thánh thiện và tốt lành nhất, lịch sử của Chúa Giê-xu giữa loài người. Và ở đó có gia đình này. Chúa Giê-xu đã sống trong vùng ngoại biên ấy 30 năm. Thánh sử Luca tóm tắt giai đoạn này như sau. Chúa Giê-xu vâng phục các ngài, nghĩa là mẹ Maria và cha thánh Giuse. Có người có thể nói, vì Thiên Chúa này đến cứu chúng ta mà đã mất đi 30 năm ở đó, trong vùng ngoại biên mang tiếng xấu sao? Người đã mất 30 năm, và người đã muốn điều đó. Con đường của Chúa Giê-xu là trong gia đình ấy. Và mẹ Maria giữ gìn mọi sự ấy trong tim, và Chúa Giê-xu đã lớn lên trong khôn ngoan, tuổi tác và ơn thánh trước mặt Thiên Chúa và loài người. Người ta không nói tới các phép lạ hay các chữa lành. Người đã không làm phép lạ nào. Người ta không nói tới các giảng dạy và đám đông chạy tới với người. Tại Nazareth, mọi sự xem ra xảy ra một cách bình thường theo các thói quen của một gia đình Do Thái đạo hạnh và cần mẫn. Làm việc, người mẹ nấu nướng, làm mọi việc nhà, ủi áo, mọi việc mà một bà mẹ làm. Người cha thợ mộc làm việc, dạy con làm việc. 30 năm, cha ơi uổng phí quá, nhưng chúng ta đâu có biết, các con đường của Thiên Chúa nhiệm màu. Nhưng điều quan trọng ở đó là gia đình, và đó đã không phải là uổng phí nhé. Các vị đã là các đại thánh, Đức Maria, người phụ nữ thánh thiện nhất, vô nhiễm nhất, và Thánh Giuse, người công chính nhất. Gia đình.
Chắc chắn chúng ta sẽ cảm động vì câu chuyện kể lại Chúa Giê-xu thiếu niên đương đầu với các buổi hội họp của cộng đoàn tôn giáo và các bổn phận của cuộc sống xã hội, khi biết người đã làm việc như thế nào với Thánh Giuse như là người thợ trẻ. Và rồi kiểu người tham dự việc lắng nghe Thánh Kinh, cầu nguyện với các thánh vịnh và tham dự biết bao nhiêu sinh hoạt quen thuộc khác của cuộc sống thường ngày. Các phúc âm trong sự giản dị đã không kể lại gì về tuổi thanh niên của Chúa Giê-xu, và để nhiệm vụ đó cho việc suy niệm yêu mến của chúng ta. Chắc chắn không khó tưởng tượng cảnh các bà mẹ có thể học hỏi nơi các quan tâm của mẹ Maria đối với người con ấy, và các người cha có thể rút tỉa ra từ gương của Thánh Giuse, người công chính đã tận hiến đời mình để nâng đỡ và bảo vệ con trẻ bà vợ, bảo vệ gia đình mình trong những giai đoạn khó khăn. Để không nói rằng các người trẻ có thể được khích lệ bởi Chúa Giê-xu thanh niên hiểu sự cần thiết và vẻ đẹp của việc vun trồng ơn gọi sâu xa hơn của mình và mộng ước lớn lao. Và Chúa Giê-xu đã vun trồng trong 30 năm ơn gọi của người, và vì nó Thiên Chúa Cha đã gửi người xuống thế, đúng không? Thiên Chúa của Cha, Chúa Giê-xu đã không bao giờ chán nản trong thời gian đó, nhưng đã can đảm lớn lên để tiến tới với sứ mệnh của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau.
Ciascuna famiglia cristiana, come fecero Maria e Giuseppe, può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con lui.
Mỗi gia đình Kitô như mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã làm, có thể trước hết tiếp đón Chúa Giêsu, lắng nghe người, nói chuyện với người, gìn giữ người, che chở người, lớn lên với người, và như thế cải tiến thế giới. Chúng ta hãy dành chỗ trong trái tim và ngày sống cho Chúa, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng đã làm như vậy, và điều này không dễ. Các ngài đã phải vượt thắng biết bao nhiêu khó khăn. Đó đã không phải là một gia đình giả tạo, đó đã không phải là một gia đình không thật. Thánh gia Nazareth khiến cho chúng ta dấn thân tái khám phá ra ơn gọi và sứ mệnh của gia đình, của mỗi gia đình. Và cũng như đã xảy ra tại Nazareth, có thể xảy ra cho chúng ta, khiến cho tình yêu trở thành bình thường chứ không phải hận thù, làm cho sự trợ giúp nhau trở thành điều chung chứ không phải sự thờ ơ hay thù nghịch. Như vậy không phải tình cờ mà Nazareth có nghĩa là người canh giữ, như Phúc Âm nói, Đức Maria giữ gìn mọi điều ấy trong tim mình. Kể từ đó, mỗi khi có một gia đình giữ gìn mầu nhiệm này, cả khi có ở ngoại biên của thế giới đi nữa, thì mầu nhiệm của Chúa Giêsu đến cứu chúng ta vẫn hoạt động, và người đến để cứu rỗi thế giới. Và sứ mệnh lớn của gia đình là ở đó, dành chỗ cho Chúa Giêsu đến, tiếp nhận Chúa Giêsu trong gia đình, nơi con người của con cái, của chồng vợ, của ông bà. Chúa Giêsu ở đó, tiếp đón người ở đó để người lớn lên trong gia đình đó trong tinh thần. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn này trong các ngày cuối cùng trước lễ Giáng sinh.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và các nước Âu Châu, cũng như từ Mexico, Argentina, Brazil và các nước châu Mỹ Latin khác. Ngài chúc mọi người một lễ Giáng sinh tươi vui và năm mới 2015 an lành, hạnh phúc. Chào các tín hữu vùng Trung Đông, Ngài nói, trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa hạ mình xuống trần gian, trở thành bé nhỏ và nghèo nàn. Ngài mời gọi chúng ta nên giống Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta, giúp chúng ta nhận ra gương mặt của Thiên Chúa làm người, nơi gương mặt của tha nhân, cách riêng, nơi những người yếu đuối nhất và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu chúc họ một lễ Giáng sinh thánh đức và một năm mới nhiều tươi vui, an lành. Ngài xin Đấng Emmanuel, Hoàng tử Hòa Bình, chiếu rải ánh sáng hy vọng và tình yêu của Ngài trên từng người và trong gia đình họ. Với các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sinh viên Đại học Giáo Hoàng Nữ Vương các tông đồ, cộng đoàn đạo binh Chúa Kitô với các tân linh mục, các cặp vợ chồng nhảy tango quy tụ về Roma biểu diễn chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha. Ngài khích lệ mọi người dấn thân sống những ngày này trong lời cầu nguyện và làm các việc lành để biến cố Chúa Giáng sinh, làm cho con tim được tràn ngập niềm vui mà Ngài muốn ban cho mọi người. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ tiếp nhận mầu nhiệm Bethlehem với cùng niềm tin mẹ Maria đã tiếp nhận lời truyền tin của thiên thần Gabriel. Ngài khuyên các bệnh nhân kín múc nơi mẹ niềm vui và sự bình an mà Chúa Giêsu đem đến cho thế giới. Sau cùng, Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn hãy biết noi gương mẹ qua việc cầu nguyện và sống các nhân đức. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia tuum, quia voluntas tua, sicut in cielo.
Con spirito tuo.
Sì, in nomine Domini benedictum.
Et omnum pedusque in
seculum. Aeterum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại chứng từ hạnh phúc của bà mẹ trẻ Benedetta, nữ sinh viên, với đứa con gái Maria Stella, 5 tháng tuổi.
Sự sống là phép lạ quá cao cả nên không thể để bị khinh thường, ngay cả khi nó xuất hiện trong cách thức không chờ, không đợi và gây xáo trộn trên mọi bình diện. Sau đây là chứng từ cảm động của Benedetta, nữ sinh viên người Ý, và là bà mẹ trẻ đã biết để cho mình được hướng dẫn bởi tình yêu, nên giờ đây không còn cảm thấy cô đơn vì luôn có đứa con gái Maria Stella, 5 tháng tuổi, ở bên cạnh. Xin nhường lời cho Benedetta. Mỗi tháng con đều đặn nhận tờ Nguyệt Sang sứ giả Thánh An Tôn. Con sống tại thủ đô Roma, nhưng rất nhiều lần con lấy xe lửa đến Padova để kính viếng Thánh An Tôn. Con ước ao quý ngài đọc chứng từ của con và hy vọng câu chuyện của con là bài học cho nhiều người khác. Đứa bé mà quý ngài thấy trong hình là đứa con gái tuyệt vời của con, bé Maria Stella, và trong vài ngày nữa bé sẽ tròn 5 tháng. Con thương đứa con gái này ngay giây phút đầu tiên con trông thấy bé và nghe tiếng tim bé đập nhẹ nhẹ trong buổi siêu âm. Thật là giây phút ngỡ ngàng cảm động. Bé sống động đang ở trong con, nhỏ tí xíu gần như vô hình, nhưng trái tim của bé lại đập nhịp nhàng như nói, con thương mẹ nhiều nhiều. Lúc ấy con mới 18 tuổi và đang có rất nhiều dự tính. Dĩ nhiên có một đứa con trong lúc này là chuyện không thể nghĩ tới, kể cả trong tương lai. Nhưng chuyện đã xảy ra, bé đang có mặt và con đã nói lời chấp nhận. Đúng thật là cần phải có sức lực và lòng can đảm để đương đầu với một chứng bệnh, một mất mát, một cuộc tranh tài. Vậy thì tại sao lại không phải là một đứa con? Và bé Maria Stella đã chào đời với một tình thương dạt dào. Thế nhưng không tình thương nào, dẫu cao cả đến đâu, là chắc chắn cả. Và hai chúng con thật cô đơn, giống như bất cứ phụ nữ lầm lỡ nào khác, khi lỡ mang thai đứa con trong một buổi tối nơi phòng trà, hoặc trong một cuộc phiêu lưu giang hồ nào đó, hoặc với một người đàn ông mà mình cũng không rõ danh tánh. Vậy thì hỡi quý vị, xin đừng nỡ vứt bỏ các đứa con của mình, đừng từ khước các đứa con của mình để đánh đổi tình yêu và những lời hứa hẹn bèo bọt của một người đàn ông. Đừng vứt bỏ các đứa con của mình để được thông dong cho các cuộc vui chơi giải trí, cho các lễ hội, cho đại học, cho tự do hoặc cho viễn tượng một cuộc sống thoải mái tốt đẹp hơn. Không, xin đừng vứt bỏ hồng ân sự sống này chỉ vì lo sợ miệng lưỡi người đời dèm pha, vì xấu hổ, vì sợ làm hư hỏng thân xác, vì sợ cô đơn. Không, xin đừng làm thế. Một đứa con đáng giá vượt lên trên tất cả những điều ấy, đáng giá hơn cả chính chúng ta nữa kìa. Đúng như thế, lúc ban đầu chúng ta là bậc cha mẹ gây xáo trộn, giận dữ, thất vọng, bị bạn bè cười chê, người thân cận kể hàng xóm láng giềng tìm cách xa tránh như tránh người bị bệnh phong cùi. Nhưng rồi quý vị sẽ có đứa con của quý vị và quý vị sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa. Và chính điều này mới đáng kể. Xin quý vị tin lời con, bấy nhiêu đó đủ rồi. Chỉ cần mang chiếc áo cũ nhưng với trái tim tràn đầy niềm vui khi nhìn đứa con bé bỏng thổi tắt các ngọn đến mừng sinh nhật, hơn là có đến 20 đôi giày, một chiếc xe hơi đẹp và đủ các loại áo thời trang nhưng lại không cầm được nước mắt mỗi khi đau đớn nghĩ đến đứa con đã không được sinh ra, nên những ngọn nến sinh nhật không bao giờ được con thổi tắt. Phá thai tàn phá mãi mãi và tàn phá hủy hoại chính quý vị, chứ không phải tàn phá bạn bè, người tình hoặc cha mẹ quý vị. Trái lại, phép lạ chính là nụ cười tuyệt đẹp, hai cánh tay nhỏ bé tròn trĩnh mũm mĩm và một tình yêu không thể nào diễn tả cho hết. Benedetta viết tiếp trong lá thư gửi Nguyệt Sang sứ giả Thánh An Tôn như sau. Con nhận được rất nhiều yêu thương triều mến, nhiều cánh tay giơ ra giúp đỡ khuyến khích và trao cho con sức mạnh. Đây là chuyện do các đứa bé làm nên. Chúng biến vùng tăm tối thành ánh sáng chói chang và trở thành đứa con, đứa cháu của mọi người, kể cả các giáo sư. Giờ đây trong sách của con, ngoài điện thoại di động và các vật dụng lỉnh kỉnh linh tinh, còn có thêm cái bình sữa cho con trẻ em bú, vân vân và vân vân. Nhưng bé Maria Stella và con vẫn đẹp đẽ duyên dáng như thường, nếu không muốn nói là chúng con đẹp gấp đôi. Ban đêm thì thật là bận rộn, nào là rửa, nào là học bài, làm bài, thật mệt mỏi, nhưng cùng lúc có rất nhiều nụ cười. Nhiều lúc đang ngủ, bé Maria Stella bỗng giật mình thức giấc, sợ hãi, giơ hai tay bé nhỏ, tìm kiếm mái tóc con, hoặc bám chặt vào con. Bé nhìn con như hỏi, má đang ở đâu vậy? Thế là con nhìn bé và trả lời, cưng à, má đang ở đây. Bé liền nhoẻn miệng cười rồi khép mắt lại ngủ tiếp. Con à, mẹ đang ở đây với con, chỗ của mẹ là ở bên con, với vòng tay ôm dành cho con. Chân phước mẹ Teresa Calcutta đã nói, các khó khăn của cuộc đời không được giải quyết bằng cách hủy diệt mạng sống đứa con, nhưng là cùng với đứa con vượt thắng mọi khó khăn. Đúng như vậy, xin quý vị đừng vứt bỏ các đứa con của quý vị. Ký tên Benedetta và Maria Stella.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về khi bị bội phản.
Các bạn thân mến, có nỗi đau nào trên trần gian khủng khiếp cho bằng bị phản bội? Trao hiến trọn vẹn niềm tin cho người khác, cuối cùng ta chỉ nhận lại một sự ê chề và tổn thương khi bị người ấy bán đứng. Nếu sự tổn thương do những người xa lạ gây ra đã khó nuốt, thì bị phụ nghĩa vong ân bởi những người thân yêu còn đau đớn gấp bội phần. Giuse, người thợ mộc nơi làng quê Nazareth ngày xưa, cũng đã phải nếm trải kinh nghiệm đau thương ấy. Giuse đã cùng với Maria thề non hẹn biển sẽ kết tóc xe tơ cho đến thuở bạc đầu. Nào ngờ trước khi hai người về với nhau, Maria đã cưu mang một bào thai trong dạ mình. Đáng buồn thay, tác giả của cái bào thai ấy lại chẳng phải là Giuse. Chàng nghi ngờ nàng đã phản bội mình, bởi vì chàng đã giữ gìn cho hiền thê của mình vẫn trắng trong như một trinh nữ. Như thế, nàng có thai là do bởi ai đó chứ chẳng phải chàng. Nhưng chàng cũng phân vân chẳng biết phải làm sao. Nếu chàng thẳng thừng tố cáo Maria, nàng sẽ bị ném đá đến chết vì hình luật. Nếu chàng vẫn đón nàng về nhà làm vợ, chẳng khác nào dung túng cho sự ngoại tình của Maria. Làm sao chàng có thể đón nhận đứa trẻ mà Maria sẽ hạ sinh như giọt máu ruột thịt của chính mình? Sau bao toan tính thiệt hơn, chàng dự định sẽ âm thầm bỏ đi như cách giải quyết nhẹ nhàng và êm thấm nhất. Nào ngờ giữa lúc thiếp đi do mỏi mệt vì bao đêm thức trắng, một giấc mơ khác thường đã ập đến với Giuse. Thiên sứ khuyên nhủ chàng đừng nghi ngờ Maria mà phải tội, vì hài nhi đang trịn nở trong lòng Maria chính là đấng Messia mà dân Do Thái hằng mong đợi. Nàng có thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần, nên bào thai ấy không phải là huyết nhục của bất kỳ người đàn ông nào khác. Thiên sứ cũng mời gọi Giuse hãy can đảm đón Maria về làm vợ mình và hãy đảm nhận vai trò cha nuôi của con Thiên Chúa. Giật mình thức giấc, Giuse đã vô cùng sợ hãi vì những gì đã thấy trong giấc mơ. Nhưng làm sao Giuse có thể tin vào lời sứ thần được, vì đó chỉ là một giấc mơ thôi. Biết đâu chỉ vì quá yêu nàng mà chàng đã mơ mộng hão huyền đến thế. Lẽ nào hiền thê của chàng lại có diễm phúc trở thành mẹ của đấng Messia sao? Maria đã chẳng phản bội chàng nhưng âm thầm cộng tác với Thiên Chúa sao? Dẫu sao, giấc mơ ấy vẫn vọng vang lời mời gọi của Thiên Chúa, hãy xóa tan nghi ngờ bị phản bội, vì Maria và bào thai ấy rất cần chàng. Nếu bào thai mà nàng đang cưu mang thực sự là đấng Messia, thì chàng sẽ được phần phúc là cha nuôi của đấng Thiên Sai. Nếu hài nhi đó chẳng phải là đấng Messia, thì hài nhi ấy vẫn cần một người đàn ông để làm cha. Động lòng trắc ẩn, Giuse đã đón nàng về nhà mình và hết lòng chăm sóc cho cả hai mẹ con. Các bạn thân mến, hẳn là các bạn ít nhiều cũng có kinh nghiệm đau khổ khi bị phản bội như Du Xe. Ta có thể bị phản bội bởi người yêu hay từ người phối ngẫu của chính mình. Có lúc ta cũng bị bạn bè hay người thân bán đứng vì một nguyên do nào đó. Theo thói thường nhân thế, người ta vận dụng đủ trước độc mưu thâm để trả thù kẻ đã phản bội mình. Nhẹ nhất là nói hành nói xấu, bêu rếu và xúc xỉm nhằm hạ giá kẻ đã phản bội mình. Có người đích thân rủ rê thêm đồng bọn, hay thuê mướn xã hội đen để tung ra những trận đòn thù với kẻ đã phụ nghĩa vong ân cho hạ dạ. Kinh khủng hơn, những người khiến đối phương phải sống dở chết dở vì bị axit hủy hoại hết dung nhan và hình người. Ghê gớm nhất là những người đoạt mạng kẻ phản bội mình vì nghĩ rằng họ không còn đáng sống nữa. Nơi vực thẳm đớn đau và đêm đen u ám vì bị bội phản, có tia sáng tha thứ và yêu thương nào le lói lên trong ta như giấc mơ của Du Xe không? Du Xe đã chẳng thể nào cả quyết Maria có phản bội mình hay không, vì niềm tin vào Con Thiên Chúa nhập thể làm người với ông cũng là một thách đố. Du Xe cũng phải mất nhiều thời gian dò dẫm trong đêm tối đức tin mới dần xác tín rằng con trai nuôi của mình quả thật là đấng cứu thế. Nhưng tấm lòng từ bi nhân hậu mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho Du Xe đã giúp ông vượt qua sĩ diện của người đàn ông bị phản bội để ra tay cứu giúp cả hai mẹ con. Chắc chắn, Du Xe đã phải từ bỏ mình rất nhiều khi về chung sống với cả hai mẹ con. Các bạn thân mến, có nhiều phương thế để trả thù người đã phản bội mình, nhưng cách mà Du Xe đã trả thù thật ngọt ngào biết bao. Dùng tình thương và tha thứ để hóa giải nghi ngờ bị phản bội, giúp Du Xe không chỉ được diễm phúc làm cha nuôi của Giê-xu, nhưng còn được bình an của Chúa ngự trị trong lòng. Khi con người đến với nhau bằng tình thương, nếu chẳng may bị bội phản, hãy chia tay với tất cả tình người. Các bạn cũng hãy đối xử đầy tính bác ái Kitô giáo với người đã phản bội mình, vì như thế, các bạn cũng có diễm phúc cưu mang hoàng tử bình an Giê-xu trong cõi lòng của mình như thánh Du-xe.
Phong ban tước lộc cao sang, nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thánh thất.
Dám xin hô phù đoàn con cái nơi trần gian,
mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bạn thánh sanh đứng nơi chi. Soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói xấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên.
Lạy thánh Giuse, khi sống trên đời trần ai,
người hàng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi hai. Dám xin cha lành cho chúng con dày ở thế,
vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai.
Mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bạn thánh sanh đứng nhớ trên. Nhân đức cha dạng ngời soi chiếu muôn nhìn đời, chào con nói xấu người liên, để sao được vinh phúc.
Thánh Giuse gương sáng cho người đồng trinh.
Lòng người thanh khiết như bông huệ dường thủy tinh. Dám xin cha lành thương giúp con hèn yêu đuối.
Thắng môi dục tình hầu sau đáng ơn trường sinh. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người cần lao.
Mặc dù vất vả cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin cha lành thương giúp thơ quyền lao khổ.
Biến đêm thanh bần dựng ngày phúc vinh đời sau. Mừng lễ gia chi nhân chi lành là bạn thành sanh đứng nở chinh. Nhân đức cha dạng đời soi chiếu buông nhìn đời. Nguyện cho con nói sống người liên để sau được vinh phúc vô biên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.